Có một cái ông này, ông gặp bạn của mình thì ông nhìn bạn của mình, ông hỏi bạn của mình là sao ông nhìn thấy anh lo lắng quá vậy. Thì cái anh bạn này không do dự nói rằng là tương lai của tôi đang suy nghĩ đến tương lai của tôi. Rồi cái ông này mới nói với người bạn, hỏi thêm một câu hỏi nữa là nhìn không biết cái điều gì nó khiến anh giống như là nhìn thấy vô vọng quá. Thì cái người bạn trả lời là quá khứ của tôi. Quá khứ của tôi, chúng ta thấy đó, tương lai cũng không xong mà quá khứ cũng không ổn. Cho nên cái đời sống con người chúng ta đó là đa số luôn luôn lúc nào cũng lo, cũng lo lắng, phải không? Quá khứ đã qua rồi mà cũng lo, cũng sợ. Mà tương lai chưa tới là cũng lo, cũng sợ. Thưa các ông bạn chị em, ước ao trong năm mới này, chúng ta sẽ có lời của Chúa để khích lệ chúng ta hôm nay. Chúng ta mới vừa qua năm cũ 2024 và đã bắt đầu năm mới của dương lịch trong vài tuần qua. Và bây giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi thì người Việt Nam chúng ta sẽ cùng những một số quốc gia như tôi nói trên Á Châu đó, sẽ kết thúc năm cũ của năm âm lịch và bước vào năm mới. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa để Chúa giúp cho chúng ta năm mới này có một cái điều gì đó mới mẻ, Chúa khích lệ để đời sống chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn. Chúng ta cảm ơn Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta rất là nhiều. Thưa các bạn chị em, cái đời sống chúng ta trong tương lai đó, không ai biết cả, chỉ có Chúa biết thôi. Cho nên Chúa mới dạy chúng ta ở trong sách Châm Ngôn đoạn 27 câu 1, nói là chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh điều gì, phải không? Rồi lời của Chúa dạy trong chúng ta, cho chúng ta sách rất là rõ ràng ở đây. Chúa cho chúng ta thấy trong Gia Cơ đó là hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi tan ngay. Cho nên chúng ta biết điều đó, đây là cái lẽ thật. Đời sống chúng ta, mặc dù chúng có người sống cả 90 tuổi rồi, lâu dài phải không, nhưng mà thật là ngắn ngủi thôi các bạn chị em. Cho nên ngày mai chúng ta không cần phải lo, bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa của hôm qua, Chúa của hôm nay và ngày mai và đến đời đời. Tình yêu ân sủng của Chúa không giờ thay đổi, thưa các bạn chị em. Do vậy thì chúng ta biết đó, ở trong năm chúng ta có những cái ngày lễ như là lễ tạ ơn, chúng ta có lễ Giáng sinh, chúng ta rồi ở trong Chúa thì chúng ta có cái ngày lễ gọi là Passover, là lễ vượt qua, nhắc đến dân sự của Chúa ngày xưa đã được Chúa cho vượt qua, được Chúa cứu, nhất là dân ở trong sở Ai Cập đó, thưa các ông bà anh chị em. Rồi mỗi đầu tháng đó, chúng ta có cơ hội để dự tiệc thánh. Thì tất cả những cái lễ này dường như là tập trung về quá khứ, phải không? Giáng sinh thì chúng ta nhớ đến sự giáng sinh của Chúa. Lễ tạ ơn thì chúng ta suy gẫm đến cả một năm qua những cái ơn lành Chúa ban cho, phải không? Rồi tiệc thánh thì chúng ta thấy là chúng ta Chúa nhắc nhớ là hãy làm điều này để nhớ đến ta. Có nghĩa là thường thường tập trung quá khứ, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta để ý đây, mặc dù những ngày lễ trên và kỳ thánh tập trung vào quá khứ, thì chúng ta không nên rút ra kết luận rằng là đắm chìm trong quá khứ nhất thiết là sai. Đôi khi nó tốt và cần thiết. Thỉnh thoảng có những điều trong quá khứ chúng ta suy nghĩ nó cũng tốt và cần thiết, nhưng chúng ta không có cần phải quá đắm chìm trong cái quá khứ. Bởi vì theo lời của Chúa, chúng ta mới vừa nghe chị Đợi Thị Trung đọc cho chúng ta ở đây đó, ở trong Ê-sai đoạn 43 đó, câu số 18 thì tôi đọc lại thôi. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nhưng mà rồi câu 19 là này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi chẳng biết sao. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta hiểu biết cái câu này, nó cho chúng ta thấy là lời Chúa dạy chúng ta là cũng đừng có quá lo, đừng có nghĩ ngợi nhiều trong cái quá khứ, và hãy nhìn cái điều mới mà Chúa chuẩn bị làm cho dân sự Chúa ngày xưa, thưa các ông bạn chị em. Lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Sứ đồ Phaolô cũng vậy, thưa quý vị. Sứ đồ Phaolô ông kinh nghiệm điều này, cho nên ông nói như thế này là: hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Chúng ta để ý là ông Phaolô ông cần quên đi những cái gì đã xảy ra, để rồi ông có thể dành hết sức lực của mình để mà ông có thể vươn theo những điều đằng trước mà Đức Chúa Trời đang sắm sẵn cho ông, cũng như sắm sẵn cho mỗi chúng ta ở đây. Cho nên thưa các ông bà chị em, bởi vì chúng ta tập trung vào quá khứ đó, thì thường thường chúng ta có cái khuynh hướng là hạnh gì về và so sánh với những người khác, những điều gì chúng ta thành công như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên thỉnh thoảng chúng ta nhớ lại cũng không sao, nhưng mà chúng ta đừng để những cái điều đó là nó đắm chìm trong đó, nó điều khiển đời sống chúng ta ở đây. Cho nên phần kinh thánh hôm nay chị Trung mới đọc cho chúng ta trong Ephesians đoạn 43 từ câu Ê-sai 43 từ câu 18 câu 21 á, chúng ta xem, chúng ta cùng nhau học ở đây với cái đề bài là khởi đầu năm mới, khởi đầu mới. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa và ước ao là Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Có ba điều chúng ta suy gẫm trong phần kinh thánh này. Thứ nhất là lời Chúa dạy chúng ta quên lãng đi điều quá khứ. Điều thứ hai là tập trung vào điều mới. Và thứ ba là chúng ta cam kết với kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên khi mà chúng ta đó là con cái Chúa đó, mà chúng ta ham mến lời Chúa đó, chúng ta đọc trong các sách tiên tri, nhất là tiên tri Ê-sai đó, thì chúng ta thấy là tiên tri Ê-sai viết cho dân Israel lúc bấy giờ, dân Do Thái lúc bấy giờ, là trong cái hoàn cảnh là họ đang bị lưu đày trong một cái lịch sử ảm đạm của họ ở đây. Họ bị giam cầm, họ mất hết tất cả những gì mà họ nghĩ rằng là họ sẽ giữ được mãi mãi ở đây. Họ nhớ quê nhà, họ nhớ quê hương, nhớ những phước lành Đức Chúa Trời đã ban cho họ, đã hứa ban, rồi Chúa đã ban cho họ. Thưa các bạn chị em, cho nên cái bước đầu tiên trong năm mới để chúng ta có thể có một cái khởi đầu mới đó, thì lời Chúa dạy chúng ta thứ nhất là chúng ta phải quên lãng đi những cái gì ở trong quá khứ. Thưa các bạn chị em, đó là quan trọng ở đây, bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục nhìn về phía sau đó, chúng ta không thể nhìn thấy chúng ta đi đâu cả. Chúng ta nếu mà chúng ta làm như vậy, cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta đừng nói là tại sao xưa tốt, những ngày xưa tốt hơn ngày này. Chúng ta sẽ không có tiến về phía trước bằng cách là liên tục nhìn về cái gương chiếu hậu. Thí dụ như quý vị lái xe đó, phải không? Chúng ta cứ nhìn cái gương chiếu hậu đó, chúng ta có thể tiến lên phía trước được không? Chẳng những tiến không được phía trước mà cứ nhìn cái gương chiếu hậu hoài là sẽ nghe cái râm, phải không quý vị? Là sẽ bị đụng. Nhiều lần chúng ta đó mới có cái chuyện gì, mới nhìn qua chút xíu thôi mà cái tay lái không biết sao nữa, nó làm cho chúng ta dễ tai nạn lắm. Thưa các bạn chị em, cho nên nếu chúng ta muốn chuyển sang một điều mới trong đấng Christ thì không thể nào chúng ta phụ thuộc vào những cái chiến thắng, ngay cả những chiến thắng thành công ở trong quá khứ mà để duy trì những gì chúng ta quên đi những điều trước đây. Thưa các bạn chị em, cho nên chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta ở đây, con cái Israel hay là dân Do Thái bây giờ đó, họ có nhiều cái chiến thắng trong quá khứ lắm. Chúng ta nhớ là làm gì? Họ đã được đi ra khỏi xứ Ai Cập, phải không? Rồi họ sao? Họ chiếm được xứ Canaan là xứ đựng sữa và mật. Hiện bây giờ họ đang hưởng cho đến ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Rồi họ chiến đấu, rồi có những người chinh phục họ rất là tài giỏi đây. Họ sống sót sau một cái cơn chia rẽ đất nước của họ. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy điều đó, và lịch sử của dân Do Thái chúng ta thấy điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà hiện ngay bây giờ lúc mà Ê-sai nói tuyên phán với họ đó, là họ đang bị làm phu tù. Họ đang làm giống như là phu tù hay nô lệ. Tất cả những chiến thắng của quá khứ không có thể giúp họ thoát khỏi cái cảnh khó khăn, thử thách đó. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên họ cần một cái công việc mới, họ cần một cái phép lạ mới, họ cần một cái chiến thắng mới. Thì trong đời sống chúng ta cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em. Câu hỏi không phải là điều gì Chúa đã làm cho đời sống chúng ta những ngày tháng qua, những năm tháng qua, nhưng mà câu hỏi là những gì Chúa đang làm trong đời sống, cho đời sống chúng ta trong ngày hôm nay mới là quan trọng. Thưa các bạn chị em, cho nên chúng ta thể ý đó, cho nên cảm ơn Chúa, và chúng ta thấy để mà có một cái khởi đầu mới trong năm mới thì chúng ta phải di chuyển đến những cái điều mới trong đấng Christ. Chúng ta phải biết rằng á, là chúng ta không thể cho phép những cái thất bại trong quá khứ nó sở hữu mình. Những chiến thắng sẽ không có giúp mình giải thoát những khó khăn thử thách trong cái ngày hôm nay. Những chiến thắng, những thành công quá khứ là nó đã quá khứ rồi, không làm gì được cả. Nhưng mà rồi có những cái thất bại, ở đây chúng ta ai cũng vậy, có thành công cũng có thất bại, quý vị nhiều phải không, hay là khó khăn thử thách đó, thì những cái điều này đó chúng ta không thể nào để những cái điều đó nó sở hữu đời sống chúng ta. Thưa các bạn chị em, nhiều người có thể sống cứ hối tiếc, phải chi có ai đây cũng bị suy nghĩ đến cái thời còn niên thiếu không? 1975 thật là nó phước hạnh, trước 1975 không bình an, nó vui thoải như thế nào, ước gì trở lại như vậy. và mình có ngờ nó phải phải ước luôn suốt đời nó sẽ không trở lại đâu quý vị ơi, phải không? Nhưng mà nhiều khi có những cái khó khăn thử thách rồi chúng ta cũng hối tiếc, phải chi có cơ hội làm lại cuộc đời, bắt đầu trở lại, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia, sẽ không có sẽ bị sai ngã, sẽ không có bị thất bại, sẽ không thế này, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, nhiều người bị đắm chìm hay là bị những cái điều đó sở hữu thì Chúa không muốn chúng ta như vậy. Thưa các bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta đó, bởi vì chúng ta để ý đọc Kinh Thánh đó, dân Israel lúc bấy giờ đó họ làm buồn lòng Chúa một cách thảm hại. Mỗi khi Đức Chúa Trời ban phước cho họ những phước lành đó thì họ trả lời cho Ngài những cái điều mà gọi là nghịch lại Chúa. Thưa các bạn chị em, thí dụ như Chúa ban cho họ cái đền thờ để thờ phượng Chúa, từ đền tạm cho đến thờ thờ, nhưng mà họ cứ thỉnh thoảng rồi họ cứ thờ thần tượng, phải không? Thờ hình tượng, còn trong Kinh Thánh chúng ta biết điều đó. Đức Chúa Trời ban cho họ có Kinh Thánh, có các tiên tri là lẽ thật, nhưng mà họ sống và tuyên bố những sự gian dối. Đức Chúa Trời cho họ những cái mệnh lệnh, những cái mạng lệnh để họ sống, nhưng mà họ sống giống như là theo ý của họ. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời ban cho họ thịnh vượng, nhưng mà rồi họ dùng thịnh vượng nó để đàn áp những người nghèo hay là những người kém may mắn. Đức Chúa Trời dâng chính Ngài, chính Chúa Giêsu cho họ, họ chẳng những không đáp lại mà họ còn khước từ Chúa Giêsu nữa. Thưa các ông bạn chị em, cho nên con cái Israel họ không đáng nhận bất cứ điều gì nơi Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà trong Kinh Thánh, thưa các ông bạn chị em ơi, chúng ta mới vừa nghe đọc đó, Chúa nói là đừng có nhớ đến quá khứ thành công thất bại, không sao cả. Chúa nói ta có một cái chương trình mới cho ngươi, có nghĩa là sao? Là tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi. Chúa vẫn thương họ, Chúa vẫn kêu họ trở lại, Chúa thương họ. Thưa các ông bạn chị em, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời không có lên án quá khứ của họ cũng như là của chúng ta. Họ không thể làm điều gì để thay đổi quá khứ, chúng ta cũng không thể làm điều gì để thay đổi quá khứ. Thưa các ông bạn chị em, thay vào đó Ngài đang giơ bàn tay hy vọng. Và trên thực tế Đức Chúa Trời đang nói rằng hãy quên đi quá khứ của con, ta đang ban cho con một cái cơ hội mới để bắt đầu lại cuộc sống mới trong đời sống của con ở trong ơn lành của Ngài. Như tiên tri Esai cho chúng ta thấy đó là kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Thưa các ông bạn chị em, có lẽ là nhiều khi trong đời sống mình đó có những cái điều mà chúng ta làm trong quá khứ chúng ta rất là hối tiếc, chúng ta rất là buồn. Có thể có một ai đó chúng ta là làm lỗi đến và cái người đó chưa có tha thứ cho mình, nhưng mà thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời luôn tha thứ chúng ta. Con người có thể không tha thứ hay nhớ điều này thêm lúc này nọ, nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ. Khi chúng ta đến với Ngài, khi chúng ta mở lòng chúng ta ra thì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tha thứ dồi dào. Thưa các bạn chị em, cho nên để cái đời sống tâm linh, để đời sống tinh thần chúng ta, để đời sống của chúng ta mỗi ngày tiến triển được tươi mới hơn á, thì chúng ta không thể sống trên cái đức tin của ngày hôm qua. We cannot live on with yesterday's faith. We need to live with this today's faith and continue to forward for the future as God's plan for us. Cho nên chúng ta thấy điều đó. Thưa các bạn chị em, dân Do Thái họ trải qua bao nhiêu phước lành lớn lao trong lịch sử của họ, từ lễ vượt qua, như tôi nói, từ cái sự vượt qua đến những cái sự vượt qua biển đỏ, rồi việc chinh phục xứ Canaan, việc xây dựng lại đền thờ, rồi họ thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trong cuộc sống của họ. Thưa các bạn chị em, tuy nhiên đức tin của họ vào những điều Đức Chúa Trời đã làm không làm gì để có thể cho họ thoát khỏi cái cảnh phu tù trong lúc bấy giờ. Quý vị, cái niềm tin của họ không đủ để loại bỏ khỏi những cái vấn đề hiện tại của họ. Họ cần có một đức tin mới, một cái nhìn mới về những gì Đức Chúa Trời có thể làm, sẽ làm và luôn luôn sẵn sàng yêu thương họ. Thưa các bạn chị em, thì các bạn chị em và tôi cũng vậy nha quý vị ơi. Có những điều mà nó quá sức của chúng ta, những điều nó có thể nặng nề, nhưng mà chúng ta cứ nhìn đến ngay bây giờ, hiện tương lai, Chúa muốn chúng ta có một cái khởi đầu mới, một khởi đầu phước hạnh mà Chúa muốn dành cho chúng ta ở đây. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Thi Thiên 85 câu 6 đến câu 8a nói như thế này: Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va của Chúa Trời phán. Cho nên bước thứ nhì, thứ nhất là chúng ta quên lẫn đi sự ở đằng sau, quên lẫn đi những điều gì trong hôm qua. Và bước thứ nhì, chúng ta muốn có một đời sống mới, một cái khởi đầu mới, một cái tinh thần mới, thì chúng ta phải tập trung vào cái điều mới. Thưa các ông bà chị em, Đức Chúa Trời vui mừng làm một cái điều gì đó mới trong cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời thậm chí còn vui mừng hơn nữa khi tham gia vào những cái kế hoạch mới của Ngài cho mỗi chúng ta, thưa quý vị. Trong mỗi chúng ta, thưa các ông bà chị em, chúng ta có thể gặp nhiều cái vấn đề khó khăn, thử thách, và hiện bây giờ vẫn còn mang đến trong ngày hôm nay, và có thể trong những ngày sắp tới nữa. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta để cho Chúa kiểm soát và hướng dẫn chúng ta, để giúp cho chúng ta giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta đang phải gặp từ quá khứ bây giờ nó đưa hiện tại ra. Bởi vì Chúa là đấng sẽ luôn gìn giữ và chúc phước cho những ai là những người thật sự để cái niềm tin, để cái đức tin, để tấm lòng của mình ở trong sự hướng dẫn của ba ngôi Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta, Đức Chúa Trời cho chúng ta nhìn cái phần kinh thánh này rất đặc biệt ở đây quý vị, là Chúa nói chúng ta xem lại đó, câu 19 thì Chúa nói rồi, tôi có đọc cho quý vị là này, ta sẽ sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy nơi sa mạc, khiến trong những chảy nơi sa mạc. Quý vị ở đây, quý vị có bao giờ có ai đi qua xứ Do Thái không? Đi tại xứ Do Thái là một trong những cái sa mạc, chúng ta biết rồi, ở bên Trung Đông là đa số là sa mạc, quý vị phải không? Một số người đã đi qua bên đó, tôi chưa đi, nhưng mà đọc nghiên cứu thì chúng ta biết điều đó. Cho nên toàn bộ cái vùng hoang dã là những ngọn đồi nó dốc lởm chởm, không thích hợp để đi bộ, thậm chí leo lên trong những cái tình huống khó khăn như vậy đó. Ở trong những cái hang động này nữa, họ đã giấu các bao nhiêu cái điều, những cái cuộn Koran ở trong đó ngàn năm trước như vậy. Nếu mà chúng ta làm một con đường thì chúng ta cần phải san bằng phẳng những cái đồi núi đó, phải không? Chú nói ở đây nè, có nghĩa là chúng ta cần một cái giống như một cái dụng cụ, như là một cái chiếc gọi là gì, cái chiếc bờ tiếng Anh gọi là bulldozer đó, chiếc xe ủi, chiếc xe ủi to lớn để mà ủi hết những cái lởm chởm có hoàn cảnh như vậy, nó rất là khó khăn, thử thách. Nhưng mà thưa các ông bà chị em, chúng ta thấy rồi, Chúa nói nữa rồi, trong cái câu kế tiếp Chúa nói là trong nơi sa mạc rồi, và khiến những dòng sông chảy trong sa mạc. Thưa các ông bà chị em, sa mạc quý vị đổ một cái thùng nước, một cái can nước xuống thử coi, trong vòng tích tắc không bao lâu thì nó sẽ biến mất tiêu, không còn nước nữa, bởi vì nó khô cằn quý vị, phải không? Không phải dễ như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói Chúa đang vạch một con đường trong đồng vắng mà làm dòng sông chảy ra nơi đồng vắng. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa cho dù chúng ta đang trải qua một cái đời sống mà cảm thấy nó khô cằn, nó khô cạn, nó dốc đá, nó dốc núi quá, không biết khi nào có thể được bằng phẳng, không biết khi nào mới được một tươi mới, có những dòng nước tươi mới trong cuộc đời của mình, thì Đức Chúa Trời nói Chúa sẽ làm bằng phẳng cái đồng vắng, Chúa sẽ ban cho sông chảy ở trong sa mạc. Thưa các ông bà anh chị, có nghĩa rằng là nếu chúng ta để Chúa trong cuộc đời của mình, Chúa sẽ cho chúng ta thấy Chúa sẽ làm bằng phẳng tất cả những khó khăn thử thách của mình. Dĩ nhiên chúng ta vẫn đối diện, nhưng mà Chúa sẽ gánh cho chúng ta, Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta biết phải làm như thế nào để kinh nghiệm được sự chăm sóc, sự gìn giữ của Ngài ở trong những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời của mình. Và từ đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái dòng sông tươi mới, tâm hồn được tươi mới sảng khoái ở trong sự hiện diện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng của chúng ta. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên chúng ta thấy là nhiều khi chính những cái cuộc khủng hoảng của sống của chúng ta tạo nên những cái cơ hội lớn nhất. It is the crisis of life create the greatest opportunities. Và đúng này, như thưa các ông bạn chị em, trong sau cơn mưa trời lại sáng, trong khó khăn thử thách luôn luôn lúc nào cũng có cái tia hy vọng trong đó, và cái cơ hội để chúng ta có thể bước tướng đi. Quý vị tưởng tượng đi, nếu một người sinh ra lúc nào cũng sung sướng cả, không giờ đổi diễn trước, quý vị tưởng tượng thí dụ như những người con của những người mà vừa rồi cái khu nhà giàu minh tinh, một số minh tinh hay là một số nhà giàu ở bên LA đó, họ chưa bao giờ có ngày nào họ thấy khó khăn thử thách cả. Nhưng mà những tuần, hai tuần trước đây họ thấy cái lửa xuống. Tất cả chúng ta có bị tưởng tượng những mấy người con của những người đó đang suy nghĩ như thế nào? Rất là stress, rất là họ không thể nào tưởng tượng được, thưa các ông bà chị em, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái thử thách, trong khó khăn thì có cơ hội để chúng ta thể nhìn thấy được, có cái, lúc nào cũng có cái tia sáng, mà nhất là đó là Đức Chúa Trời, thưa các ông bà chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là chúng ta phải làm rõ cái trong cái trọng tâm của chúng ta và khám phá ra điều mà Đức Chúa Trời muốn mình làm, thưa quý vị. Đừng nhớ lại những lời Chúa nói rõ ràng rằng, đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy nơi sa mạc. Chúng ta thấy gì khi nhìn cuộc sống của mình? Chúng ta có thấy những điều có thể không? Can you see the possibilities? Hay là những cái nan đề? Chúng ta chú ý điều của Chúa phán ở đây, thưa quý vị. Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy sông sa mạc. Dân Do Thái lúc bây giờ cũng như chúng ta trong ngày hôm nay, họ có một cái sự lựa chọn. Chúng ta có một sự lựa chọn. Họ có thể nhìn thấy quá khứ của họ và những khó khăn hiện tại. Hoặc là họ có thể tập trung vào những gì Đức Chúa Trời muốn làm ngay bây giờ, trong những ngày sắp tới, trong đời sống của họ. Thì chúng ta cũng vậy thôi các bạn. Chúng ta cũng có sự lựa chọn. Quý vị có thể nhìn về quá khứ, thành công, thất bại, cái gì đó. Quý vị có thể phàn nàn về những chuyện hiện tại đây. Nhưng mà thưa các ông bà chị em, nếu chúng ta tin cậy Chúa, đặt cái niềm tin, đặt cuộc đời mình vào trong tay Chúa và để nhìn thấy những điều Chúa sẽ làm trong năm mới này, thưa các ông bà chị em. Trước hết chúng ta phải nhìn thấy như Chúa thấy chúng ta. Chúng ta trước hết phải thấy chính mình như Chúa thấy chúng ta, thưa các ông bà chị em. Con cái Israel hay là dân Do Thái lúc bấy giờ, họ thấy thế nào? Họ đang nhận được những gì họ xứng đáng vì cách họ đã sống. Một số thậm chí đã tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì làm thêm với họ nữa. Nhưng mà họ sai rồi, thưa các ông bạn. Họ nghĩ rằng là ô, họ là đủ rồi, họ như vậy rồi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhìn thấy những gì chính Chúa thấy chính mình, quý vị. Chúng ta có thể cảm thấy như quá khứ của chúng ta đã biến cuộc sống của chúng ta thành một cái vùng đất hoang. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cuộc đời của chúng ta có thể trở nên một dòng sông tuôn chảy trong cái sông đất hoang đó. Bởi vì lời Chúa ở trong Roma nói, đoạn 8 câu 1 câu 2 nói là: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha khỏi luật pháp và sự tội và về sự tội và sự chết. Cô-lô-se đoạn 1 câu 21-22 nói là: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em lại hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không quết, không chỗ trách được. Chúa nói là tất cả những điều gì trong đời sống chúng ta trong quá khứ, mặc kệ chúng ta làm điều gì, mặc kệ chúng ta là con người như thế nào, Chúa muốn chúng ta quên đi hết những điều đó và đến với Chúa để nhận lấy Chúa, để có một cái đời sống mới. Chúa trong cuộc đời chúng mình, thưa các bạn, chúng ta phải nhìn thấy những gì mà Chúa thấy cho chính chúng ta. Và cái điểm thứ nhì, cái phần thứ nhì là chúng ta phải nhìn thấy những điều có thể. We have to see, we must see our possibilities as God sees them. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy những điều gì có thể Đức Chúa Trời thấy chúng, thưa các bạn chị em. Chúa nói Chúa sẽ mở một con đường trong đồng vắng, quý vị. Đức Chúa Trời biến đổi vùng sa mạc của đời sống chúng ta thành những cánh đồng phước hạnh, giống như những tuần vừa rồi chúng ta học về ông vua David đó. Ông kinh nghiệm Chúa và ông nói: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì cả. Ngài sao khiến tôi đến mé nước bình tĩnh không, dẫn tôi vào cái lối công bình. Chúa cho ông kinh nghiệm điều đó và ông chia sẻ, và nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa giúp chúng ta nhìn là có những cái điều có thể Chúa làm cho chúng ta, có những có thể, thí dụ như có những điều không thể là như thế nào. Cái sự cứu rỗi đó, chúng ta không thể nào mà nhận được sự cứu rỗi bởi sức của chúng ta. Chúng ta không thể nào được giống như tha tội, được tội lỗi được tha, linh hồn được cứu bởi cái công sức của mình, bởi cái sự giàu có, bởi cái gì của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền tha thứ chúng ta và ban cho chúng ta sự cứu rỗi thôi. Ngài có thể làm điều đó cho chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái điểm cuối cùng hôm nay chúng ta học đó là Chúa giúp cho chúng ta, Đức Chúa Trời đã thiết lập một hướng đi mới và mục đích mới cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ theo Ngài. Cái điểm cuối cùng ở đây đó là chúng ta phải cam kết kế hoạch của Đức Chúa Trời ở đây. Commit yourself to God's plan. Chúa ở trong Jeremiah đoạn 29 câu 11, beautiful verse, one of that's my favorite verse in Jeremiah 29:11. The Bible says, "I have plans for you, declare the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." Lời Chúa nói là Chúa có chương trình kế hoạch cho ta, có chương trình kế hoạch cho các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Là kế hoạch hay là ý tưởng á, cái chữ ý tưởng hay kế hoạch ta là ban cho ngươi được thịnh vượng, không có hại ngươi, nhưng ban cho ngươi một tương lai và một sự trông cậy từ nữa. Và Chúa muốn ban chúng ta như vậy, thưa các bạn chị em. Cho nên là Chúa giúp cho chúng ta bước đi với Chúa và cam kết cái chương trình, cái dự định, cái kế hoạch đời đời sung mãn mà Chúa dành cho chúng ta đây, quý vị ơi. Lời Chúa trong Thi Thiên nói là vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tai Ngài dìu dắt. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm Ngài Massa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc của ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong năm nay quyết tâm sống bằng đức tin mới mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta thấy đó, chúng ta có thể đến với Chúa và mọi thứ Chúa sẽ vạch con đường cho chúng ta. Chúng ta phải tin cậy Chúa. Chúng ta phải có, bởi vì trong Chúa đó là cái đức tin là quan trọng, quý vị ơi. Thì được thường thường chúng ta nói là muốn có trước mắt, muốn thấy trước mắt thì mới tin. Nhưng mà thưa các ông bà chị em, với Đức Chúa Trời, quý vị đã nhiều người chúng ta kinh nghiệm rồi. Có những điều chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin, chúng ta đặt nơi Chúa thì tự nhiên Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa vạch con đường đi và những điều phước hạnh mà Chúa dành cho các ông bà chị em và tôi, thưa quý vị ơi. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất là nhiều, quý vị. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Chúng ta có thể chắc chắn rằng nó sẽ tốt lên. Nó rất là tuyệt vời, sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn hơn tất cả điều gì để chúng ta ngợi khen Chúa. Và đây là lý do tại sao Chúa dựng nên chúng ta. Hồi nãy chúng ta đọc qua trong Kinh Thánh Đối Đáp đó, lời Chúa nói rất rõ ràng, Chúa đã dựng nên chúng ta và Chúa muốn ban phước cho chúng ta bởi vì chúng ta thuộc về Ngài. Và sứ đồ Phao-lô cũng kinh nghiệm điều này. Cho nên chúng ta biết cái phần Kinh Thánh rất là quen thuộc đối với chúng ta là những người tin Chúa và đọc lời Chúa nhiều đó. Tên là số thứ nhất, đoạn 5 câu 16, 18, ông nói như thế này là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu đối với anh em là như vậy. Và khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta sẽ vui mừng. Cho dù vui mừng trong thử thách, vui mừng trong những cơn bão, vì chúng ta không đi vào trong những cơn bão hay là những thử thách bởi một mình nữa. Mình sẽ không cần gượng sức để mà sống qua nữa. Nhưng mà chúng ta có Chúa đi cùng, là Đức Chúa Trời sẽ bảo mộng chúng ta. Biết bao nhiêu câu chuyện, nếu quý vị có cơ hội về đọc về ông Abraham, ông Jacob, tiên tri Daniel, phải không? Những người họ kinh nghiệm, họ đi vào trong lò lửa nhưng mà họ vẫn bình an, họ xuống hầm hang sư tử nhưng mà họ vẫn không có bị sư tử cấu xé mà họ vẫn ngủ nghỉ bình an. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, tiên tri Eli cũng vậy, thưa các ông bạn chị em. Và chúng ta đọc cuộc đời của Chúa Giê-xu cũng vậy, Chúa đã trải qua rồi, Chúa đã trải qua rồi. Cho nên Chúa mới nói là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng cùng ta, hãy đến cùng ta. Chúa biết mình khó khăn thử thách chứ không là không, nhưng mà Chúa nói là mình phải đến với Chúa để rồi Chúa sẽ cho mình được yên nghỉ, Chúa sẽ cho mình kinh nghiệm được sự yên nghỉ, một sự tươi mới trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa muốn dành cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Nhà truyền giáo Hudson Taylor rất là nổi tiếng và người Trung Hoa lục địa cho đến ngày hôm nay họ còn biết ơn Chúa rất là nhiều, biết là hôm nay họ có hơn 100 triệu người tin Chúa. Mà cái phần khởi đầu là ông này hồi xưa là một chính sách statement đó, nhưng mà trở thành một nhà truyền giáo đã đem Tin Lành đến cho ở bên Trung Hoa lục địa, và ngày hôm nay có hơn 100 triệu người vẫn còn tin nhận Chúa ở bên Trung Hoa lục địa, thưa các bạn chị em. Ông là một người hoàn toàn tin tưởng vào sự thành tựu của Đức Chúa Trời. Ở trong nhật ký của mình đó, của ông đó, thì ông viết như thế này: Cha trên trời của chúng ta là một đấng rất có kinh nghiệm. Ngài biết rõ rằng con cái của Ngài thức dậy với một cái sự thèm ăn ngon mỗi buổi sáng. Ngài đã nuôi dưỡng 3 triệu người Israel trong đồng vắng trong 40 năm. Học Kinh Thánh chúng ta biết điều đó trong Sứ Yên Thư Ký đó. Chúng ta không mong đợi Ngài sẽ gửi 3 triệu người Chiều giáo đến Trung Hoa lục địa. Nhưng nếu Ngài làm như vậy, Ngài sẽ khiến có nhiều phương tiện để hỗ trợ cho tất cả, để ban phước cho họ, để gìn giữ, để chúc phước cho họ. Và ông nói tiếp, tùy thuộc vào nó, công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện theo cách của Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ thiếu sự cung cấp của Đức Chúa Trời. Chúng đọc lại cái phần này rất là đặc biệt ở đây. Công việc của Đức Chúa Trời hay công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện theo cách của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thiếu sự cung cấp của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là thế nào? Chúa vạch một con đường mở, công việc của Chúa thấy sa mạc, thấy hoang vắng như vậy, nhưng mà Chúa, đây là công việc của Ngài, và Chúa sẽ làm theo cách của Ngài, không phải theo cách của chúng ta. Và khi Chúa làm thì Chúa sẽ tiếp trợ, Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ gìn giữ. Nếu chúng ta đặt cái cuộc đời của mình vào ở trong tay của Chúa. Kính thưa các ông bà anh chị em, đây là một điều mà nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm. Như tôi thầy thường nói đó, nếu mà quý vị từng người một là con dân Chúa bao nhiêu năm nay, chúng ta đứng dậy để mà làm chứng, giống như lần trước chị Đậu Chí Trung chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ thấy đúng rõ ràng công việc của Đức Chúa Trời lạ lùng vô cùng. Ngay cả trước khi chúng ta tin Chúa, Chúa cũng bày tỏ chính Ngài là Chúa yêu thương chúng ta. Amen. Cho nên ước ao năm mới này, xin Chúa ban phước cho các ông bà anh chị em. Chúng ta năm mới rồi, chúng ta để những chuyện quá khứ đi. Quá khứ, ngay cả những thỉnh thoảng chúng ta nhớ kỷ niệm là những thành công cũng vui này nọ, giúp cho mình khích lệ phần nào, phải không? Nhưng mà những cái điều đó nó cũng giải quyết nhiều vấn đề chúng ta ngày hôm nay, phải không? Và cũng đừng có để những cái quá khứ đau thương mà nó làm cho mình cứ trong đầu óc ngoài, nó làm cho mình mệt mỏi mòn mỏi quá. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta trao hết tất cả mọi sự cho Chúa và bắt đầu khởi đầu mới, sống một cuộc sống mới ở trong sự yêu thương, trong sự chăm sóc, trong sự dẫn dắt của Chúa. Thì tôi tin rằng các ông bà anh chị em và tôi, trong những ngày tháng sắp tới, trong năm nay, chúng ta sẽ không ngừng có nhiều điều để tạ ơn Chúa và đứng lên để làm chứng về Chúa. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.